niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không phàm vào những điều rằng hàng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha. Xin cho con một con đường, đi vào nẻo chánh đường ngài, để con tu tập thường ngày, thân tâm an lạc từ đây. Xin cho mọi người như con, tình yêu thương hãy sống con, dẹp hận thù đến với nhau, cùng tu hành theo chánh. Một niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không phàm vào những điều rằng hàng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha. Một con đường, đi vào nẻo chánh đường ngài, để con tu tập thường ngày, thân tâm an lạc từ đây. Xin cho mọi người như con, tình yêu thương hãy sống con, dẹp hận thù đến với nhau, cùng tu hành theo chánh. Xin cho mọi người như con, tình yêu thương hãy sống con, dẹp hận thù đến với nhau, cùng tu hành theo chánh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thật là một duyên lành to lớn đối với Phật tử Nam Định chúng con nói chung và đối với đạo tràng niệm Phật chùa Trùng Khánh nói riêng. Đáp lời thỉnh mời của ban tổ chức, hôm nay với tấm lòng hoằng pháp lợi sinh, thầy Vọng Tây cư sĩ đã không quản Phật sự đa đoan, đáp từ như nguyện về đây có đôi lời pháp nhũ để chia sẻ cùng đạo tràng chúng con. Giờ này đạo tràng chúng con đã an thụ như pháp, chúng con xin đê đầu bái thỉnh quý thầy Chư Dương Chánh Pháp để chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính lạy đấng làm ban giáo chủ, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Vừa qua tôi đến đây đã được 8 ngày rồi. Cái vùng miền Bắc thì cũng gặp rất nhiều đạo tràng ở các nơi. Thế ngày nay tinh thần tu học của Phật tử chúng ta ngày một rất tốt. Đạo tràng niệm Phật rất là nhiều, cũng khát khao tu học để mong cầu sự giải thoát. Thế nhưng chung quanh cái số lượng nhiều đó thì lại nảy sinh ra những vấn đề làm cho chúng ta cũng không kém phần lo lắng. Vì tu tập Phật Pháp thì phải chuẩn mực, chính xác. Học được chánh pháp thì chúng ta mới có được thành tựu. Còn nếu không học được chánh pháp thì sẽ dễ dẫn dụ chúng ta đi vào ba đường ác. Trong Bồ Tát Chế Nhạo Kinh, Đức Phật tha thiết nói lên một lời nói như thế này: ngày nay đáng lẽ dạy chúng sanh vượt sanh tử, thoát luân hồi thì không dạy, mà dạy chúng sanh đi vào sanh tử. Mà lời nói này cách đây đã 2500 năm rồi, nhưng mà có đúng với thực tại ngay cuộc sống ngày nay của chúng ta hay không? Đúng đến 100%. Hành giả tu tịnh độ là phải làm sao ngay một đời này sống một đời sống an vui, hạnh phúc. Nhưng mạng báo thân ở cuộc đời này thì tự tại vãng sanh. Thì đó mới là điều mà hành giả tịnh độ, người dạy tịnh độ cần làm. Còn nếu ngoài cái cương lĩnh này thì họ đã dẫn dụ mình đi vào con đường ma đạo. Không phải như tôi đã nhiều lần chia sẻ với các đồng tu sao? Mục đích cuối cùng của hành giả tịnh độ là gì? Là phải vãng sanh. Nếu không vãng sanh thì không có việc gì để cần nói cả, không có việc gì để bàn cả. Nhưng rồi hết chỗ này làm cho đồng tu chúng ta xao động, rồi đến người khác cũng làm cho đồng tu chúng ta xao động. Mà xao động thì luôn luôn trong lòng cảm thấy bất an, cảm thấy không có chỗ nương về. Ngay đến một vị mình cho là đạo cao đức trọng nổi tiếng, nhưng mà đến đâu cũng hù Phật tử là đại nạn đến rồi. Nhưng mà thật ra có đại nạn đâu, Hòa Thượng Tịnh không có nói đâu. Đó thì cái đĩa chính thức ngày trả lời ngày 8 tháng 2 năm 2012 thật là đau lòng cho một người học Phật chúng ta. Vậy thì những người đó họ nói những lời nói như vậy thì các vị tự xét lại coi, nếu như là đệ tử là bán thầy, nhục mạ thầy, rất là đau lòng. Mà ngày nay người ta đâu có biết Hòa Thượng Tịnh Không nổi tiếng rồi thì ai cũng mượn danh nghĩa của Hòa Thượng Tịnh Không. Cái đĩa mới nhất mà Hòa Thượng trả lời ngày 8 tháng 2 năm 2012, Hòa Thượng nói Phật Pháp và thế gian Pháp đều là bất định Pháp. Thì ai dám nói nhất định? Thế mà họ nói Hòa Thượng Tịnh Không nói nhất định sẽ xảy ra. Người học Phật, người chuyên nghiên cứu, người chuyên dịch thực những gì Hòa Thượng dạy thật là đau lòng. May mà Phật Bồ Tát gia hộ. Tôi lên trên mạng tôi thấy chuyên mạng truyền hình vệ tinh của Hồng Kông phát lên cái đĩa mà Hòa Thượng chính thức trả lời về những cái vấn đề đó. Tôi nói rồi rồi, tốt quá rồi, vậy thì chúng sanh được cứu rồi. Để không biết bao nhiêu người hoang mang lo sợ, có nhà đang ở thì bán đi, công ăn việc làm đang trôi chảy thì nghỉ đi. Phật Pháp nào mà đến thế gian mà làm cho người ta đau khổ, rời bỏ việc làm, bỏ nhà bỏ cửa đâu các vị? Hòa Thượng nói Phật Pháp là bất định Pháp. Ngay đến Phật còn không có thể nói rằng là nhất định thì Tịnh Không tôi làm sao dám nói nhất định. Nếu như tâm mình thiện thì hoàn cảnh sẽ thiện hơn, nếu tâm mình ác thì hoàn cảnh sẽ đổi xấu. Mà từ ngàn xưa trong kinh Phật đã nói rồi, nhất thiết di tâm tạo, tất cả tâm mình tạo ra, vậy thì ai dám nói nhất định? Đó là đại kinh nói chứ đâu phải là người nào nói, Phật nói mà. Thế gian là vô thường, cõi nước là không an, đó là định luật. Nhưng con người chúng ta cư dân trên địa cầu này sống tốt, sống lương thiện thì hoàn cảnh sẽ đổi khác, sống yêu thương, sống tha thứ, sống bao dung thì hoàn cảnh ngày một đẹp hơn. Cái điều đó các vị thể nghiệm ngay trong đời sống thường ngày này mà. Trong một gia đình mà chỉ có sự thương yêu, sự đùm bọc, sự chia sẻ, sự bao dung thì gia đình đã chân thật được hạnh phúc. Chứ làm sao nói là nó sẽ nhất định xảy ra như vậy?
cảnh tùy tâm chuyển. Kinh đã nói quá nhiều như vậy. Giống như trong cái bài thơ Người buồn cảnh có vui bao giờ, bài thơ mình thấy nó cũng nói lên cái tâm của con người ta, nó hoàn toàn nó chuyển đi cái cảnh. Thế gian pháp cũng nói như vậy, mà Phật pháp cũng nói như vậy. Thì tất cả pháp thế gian và Phật pháp đều là do tâm tạo. Tâm thiện thì hoàn cảnh thiện, tâm ác thì hoàn cảnh xấu đi. Chính thức Hòa Thượng đã trả lời, có những đồng tu ở Bắc Kinh và tất cả các đồng tu trên thế giới, cộng đồng người Việt đều xôn xao dao động về vấn đề này. Các vị biết ai dao động không? Toàn là những người niệm Phật cầu vãng sanh mới là đáng hổ thẹn chứ. Thế gian người ta nói, ủa vậy chứ chẳng phải các người hằng ngày cầu niệm Phật cầu vãng sanh sao? Các người chẳng phải xem nhẹ sự vô thường hay sao? Mà bây giờ các người xem nặng sự vô thường đến như vậy. Ngày ngày nghe Phật lý, lúc nào Phật cũng nói mạng người là vô thường, cõi nước là không an. Mà từ xưa đến giờ cổ nhân cũng đã nói, mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Chớ đợi đến già mới niệm Phật, mộ ngoài đồng thiếu gì người tuổi trẻ. Phật đã không ngừng nói lên cái sự vô thường như vậy, để chúng ta nhìn nhận được sự vô thường, mà đối mặt với nó một cách thản nhiên, sống cho trọn vẹn một kiếp người đầy tình yêu thương, đầy sự bao dung, để một ngày ta ra đi ta không còn cái gì để liên tiếp. Thế mà những người đồng tu, những người ngày ngày niệm Phật cầu vãng sanh thì lại bao trao bồn chồn, làm cho xã hội bất an. Thì có người hỏi Hòa Thượng như thế này: Bạch Hòa Thượng, cái tâm mà bao trao bất an như vậy, niệm Phật có vãng sanh không? Vậy thì bây giờ tôi hỏi lại các vị, cái tâm bao trao bồn chồn bất an như vậy mà các vị niệm Phật, các vị có được vãng sanh không? Đó là cái điều mà hết sức là đau lòng, cần phải phản tỉnh. Ở đây thật sự trong cái lòng chân thành, vì đau lòng mà nói lên cái sự chân thật, chứ không phải đi bài bác ai cả. Cái đĩa mà Hòa Thượng chính thức trả lời ngày 8 tháng 2 năm 2012, Hòa Thượng nói với cái khuôn mặt hết sức là đau lòng. Rồi có đồng tu hỏi Hòa Thượng rằng: con nghe người ta nói là tu tập thì phải bỏ nhà, bỏ cửa, không ăn, không ngủ, để tập trung về một nơi để mà tu, để mà lánh nạn. Như vậy có phải là Hòa Thượng đề xướng không? Hòa Thượng nói thế này: Thích Ca Mâu Ni Phật ngày ngày còn khất thực, tăng đoàn của Phật vẫn phải nghỉ vào canh ba, là từ 10 giờ cho đến 2 giờ khuya. Còn nói tu tập mà tìm nơi lánh nạn thì Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa, tại sao ngài sau khi thành đạo rồi mà không đi vào Niết Bàn để an hưởng, đi về thế giới Hoa Tạng để mà hưởng cái cảnh tịch tịnh trong thiền định, mà phải suốt 49 năm dài bôn ba, chân thì không mang dép, đầu thì không đội nón, ngày ngày qua lại ở thế gian để mà giáo dục chúng sanh, không một ngày nào ngưng nghỉ. Nửa ngày ăn một buổi, tối ngủ dưới gốc cây. Tại sao ngài khổ như vậy? Vậy thì Phật pháp có dạy chúng ta bỏ đi trách nhiệm của mình để tìm một nơi an lạc hay không? Tôi còn nghe được nói Hòa Thượng là người nước ngoài, là cái đạo phản động. Chính Hòa Thượng dạy tôi không làm giặc quốc gia, không nói xấu lãnh đạo tổ quốc, không trốn thuế, không phạm pháp luật. Có Hòa Thượng nào dạy như vậy không? Ở bất cứ một quốc gia nào trên thế giới thì người Phật tử ngoài cái năm giới ta phải giữ, thì ta phải tuân thủ tất cả những luật pháp, những hiến pháp, những tập tục, những lệ làng mà nơi ta ở, ta phải giữ, ta phải tuân thủ, thì đó mới là người chân thật học Phật. Nơi đạo tràng của tôi, chính giữa là thờ Phật A Di Đà, hai bên là thờ hình Bác Hồ thiệt to, một bên là hình của Hòa Thượng cũng thiệt to bằng ngang nhau. Tôi để hai câu như thế này: xin cảm ơn tổ quốc đã cho con sự bình yên để tu học. Bên hình thầy tôi để là: xin cảm ơn thầy đã cho con sự sáng suốt để tu học. Cả cuộc đời của ngài không nhà, không cửa, không chùa, đến bây giờ 87 tuổi, không quản người, không quản việc, không quản tiền. Như vậy mà là người xấu à? Tất cả giáo lý của ngài đưa ra, bao nhiêu băng điểu của ngài đưa ra, đều là những lời khuyên chúng ta yêu thương, khuyên chúng ta sống chân thành. Thế mà họ cũng dám nói như vậy. Tại vì không nhất quán, không xuyên suốt, không một môn thâm nhập trường kỳ huân tu như mình ngày ngày đã nói trên miệng. Mình có nhất môn thâm nhập không? Có trường kỳ huân tu mà như mình đã nói hay không? Hay là mình nhị môn, hay tam môn, hay tứ môn? Mình thì ở đây là dạng môn thâm nhập chứ không phải là nhất môn thâm nhập. Sau cái sự việc này, nói để chúng đồng tu chúng ta phản tỉnh, bớt nghe tin đồn. Muốn hiểu, muốn nhận ra thì phải xác minh cho thật sự việc đó đúng hay sai. Một vị tổ sư, mình có thể nói là tổ sư ở tịnh độ, cả một đời chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng mà lấy là một sự khẳng định hùng hồn nhất. Mà trong cái đĩa trả lời ngày 8 tháng 2 năm 2012, ngài nói như thế này: sau kinh nghiệm học Phật 60 năm của tôi, khuyên các đồng tu cứ lão thật niệm Phật, niệm một câu A-di-đà Phật đến cùng. Từ sáng đến chiều cứ một câu A-di-đà Phật đến cùng, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, mà cũng không cần mong cầu chờ đợi gì cả. Cứ thành thật mà niệm, niệm mệt thì đi nghỉ, nghỉ khỏe thì mau mau niệm Phật, đói thì đi ăn, cũng không nên ăn quá no, vì no quá thì chúng ta sẽ khó mà niệm Phật. Cứ lão thật niệm Phật ngày này qua ngày nọ, không cần chờ đợi, không cần nhớ mong, không cần cầu khẩn. Rồi một ngày nào đó phước đức nhân duyên đầy đủ, ta không biết là ngày nào ta sẽ ra đi, nhưng Phật A Di Đà biết một cách tường tận. Quý vị phải lắng nghe cho kỹ cái đoạn này. Phật A Di Đà biết tường tận, phước đức nhân duyên ta đầy đủ, thì Phật A Di Đà sẽ đích thân đến báo cho chúng ta biết: hôm nay phước đức nhân duyên con đã đủ rồi, 3 ngày nữa, 5 ngày nữa, 3 tháng nữa thì ta sẽ đến rước con. Chứ không phải A Di Đà từ ở trên đọt sung, ở A Di Đà hiện trên đọt dừa để mà nói với các vị. Tự tánh ta, tâm ta niệm A Di Đà, tâm ta tương ưng với A-di-đà, thì A-di-đà từ nơi tự tánh hiển lộ, đó mới là A-di-đà chân thật. Cái đạo lý đó rõ như vậy mà đồng tu chúng ta quên mất đi bản chất của mình. Nay nghe người này, mốt nghe người kia, bữa nọ chạy theo người nọ. Cuối cùng bây giờ xin hỏi, đến bây giờ các vị đã được an chưa? Hay vẫn sống hoài nghi, vẫn sống bất an? Đó là kết quả đó. Mà cũng nói thật cho các vị nghe luôn, đó là hậu quả đó. Chứ mà người tu đã đạt được cái niềm tin vững chắc rồi, tin vào có Phật lực, tin vào có A Di Đà rồi, thì cuộc đời này sống tự tại an vui. Không phải hôm nay trời nó bắt đầu nó dần vũ cái thi, biết có gì không. Và nghe người ta nói cái trời ơi nghe ghê quá đó. Bình thường với tất cả mọi hoàn cảnh. Tại vì sao? Tin chắc rằng A Di Đà đã thấy mình rồi, và nếu cần đến lúc tiếp dẫn thì A Di Đà chỉ cần phóng quang là ta nương vào cái hào quang đó để mà giảng sanh rồi. Vậy thì ta có bất an không các vị? Còn bây giờ các vị xem lại đi, tâm của mình như thế nào? Đầy bất an, đầy lo âu, đầy bao trao, thì đó là cái kết quả bấy lâu nay của chúng ta tu tập như thế nào. Chứ nếu bây giờ các vị nói bấy lâu nay tâm tôi an lạc lắm, tôi có gì đâu. Có không? Nguyên cái đầu chàng này đứng lên nói một người tôi nghe đi. Tôi dám cược với các vị đó, các vị nói là các vị thấy Phật, thấy hào quang Phật. Ở đây tôi biết chắc rằng các vị cũng có thấy Phật, thấy hào quang Phật. Rồi những người thấy đó, xin cho tôi biết cái tâm trạng từ cái bữa thấy đến hôm nay, tâm các vị có cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng, mọi việc tự tại, không hề lo buồn, không hề vướng bận không? Vì các vị thấy ma mà đâu phải thấy Phật đâu. Phật là đại từ đại bi, cái từ bi của chư Phật là thể hiện từ nơi tự tánh của Phật, nó hiển lộ từ nơi tự tánh. Các vị khi mà tiếp xúc được cái hào quang chân thật của Phật rồi thì các vị nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, rất an vui, rất tự tại. Rõ ràng trong nguyện thứ 33 của nguyện A Di Đà, bởi vì hòa thượng mới nói người học Phật mà không nghe lời Phật dạy phải xem lại, Phật nói mới tin. Phật nói ở đâu? Phật nói ở trong kinh điển. Mà ngày ngày các vị tụng kinh vô lượng thọ rồi mà, những gì mà các vị thấy, những gì tiếp xúc, xem coi ở trên kinh vô lượng thọ có nói hay không, có khế hợp với kinh vô lượng thọ hay không, có tương ứng với kinh vô lượng thọ hay không. Các vị phải nhớ như thế này, đạo Phật, nhà Phật chúng ta mà chính kim khẩu Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ra, Phật nghiêm cấm thần thông, ai tùy tiện thị hiện thần thông, Phật nghiêm cấm thần thông. Mà Phật rõ ràng minh chứng Đại Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, mà còn bị ngoại đạo lăn đá đè chết, đem bầm ra làm nhân thịt đấy mà. Ngài đã thị hiện cho ta thấy thần thông không liên quan gì đến nghiệp lực. Nghiệp lực chúng ta còn thì ta phải trả, ta phải gánh lấy cái nghiệp lực. Vậy thì học Phật đâu phải học để được thần thông, mà học Phật là để làm sao ta kiểm soát được mình, làm chủ được tâm mình, tự tại với sanh tử, an vui với thực tại. Đó mới là cái điều ta cần học Phật. Cũng giống như có ông tiên, ông đi qua sông, cái ông bẻ cái lá để bước lên, cái ông đi qua sông, thì Đức Phật hỏi ông muốn được cái thần thông này thì bao nhiêu năm? Ông nói 30 năm mới tu được, trong khi chỉ cần có 3 xu người ta qua sông rồi. Đó là gì? Đó là để nhắc nhở chúng ta tu tập Phật Pháp không phải để thấy được thần thông, mà là làm sao thật sự phiền não vọng tưởng tập khí của nơi ta từ từ nó vắng bặt. Tôi xin thí dụ một cái chuyện các vị sẽ hiểu ngay. Ta múc lên một cái chum nước, ở miền Nam gọi là cái lu đó, nước đầy. Ngay ban đầu các vị nhìn xuống, các vị nhìn có thấy được cái đáy lu không? Không bao giờ. Nhưng mà các vị cầm cái cục phèn, các vị đảo vô trong cái lu, đảo một hồi, chừng một tiếng đồng hồ sau các vị quay trở lại, cái phèn đó nó sẽ tủa ra, nó kết dính những cái bợn, cái cặn bã, nó kéo cái cặn bã đó lắng xuống đáy lu. Lúc đó các vị nhìn vào, các vị thấy sâu xuống cái đáy lu. Phật là thanh tịnh, Phật là từ bi. Vậy thì tâm các vị đã thanh tịnh, đã từ bi chưa? Chưa thanh tịnh, chưa từ bi mà thấy Phật, vì thì phải Phật hay là ma? Thì rõ ràng cũng giống một cái chấm nước, mà muốn thấy được cái đáy lu thì phải lắng động. Thì tâm mình cũng vậy, phải lắng động phiền não, lắng động tham sân si, lắng động đố kỵ, lắng xuống, lắng xuống, lắng xuống, lắng xuống, thì cái lu, cái nước trong đó mới hiển lộ được cái tự tánh của mình chứ. Phật thì chính là tự tánh giác ngộ của chúng ta mà. Như Hòa Thượng đã nói, thời mạt Pháp tà sư thuyết Pháp nhiều như các sông Hằng. Quý vị tu tập các pháp môn khác thì chúng ta không cần phải bàn, nhưng mà tu tập tịnh độ thì phải thêm cái cương lĩnh tịnh độ. Như thế nào? Đôi khi họ cũng làm giống lắm, giống đến mức mà Phật tử chúng ta không nhận ra. Nhưng mình đưa ra tổng cương lĩnh thì mình nhận ra ngay. Tinh sâu, nguyện thiết, hành miên mật. Tinh sâu là gì? Tinh chắc có Đức Phật A Di Đà. Mọi việc trong đời sống của mình hãy để cho A Di Đà lo. Tin chắc vào cái năng lực của câu A Di Đà là do nguyện lực của A Di Đà. Thì niệm một câu A Di Đà Phật với lòng chân thành thì trong đó cầu an, cầu siêu, cầu tai qua nạn khỏi, cầu củ quyền tất đổ siêu thân đều được đầy đủ. Ở đây nói có sách, có kinh luôn, dẫn luôn. Có phải trong kinh nói không? Một câu A Di Đà là vô thượng chú, vô đẳng chú, đại thần chú, đại minh chú. Và một câu A Di Đà là mười phương chư Phật đều ca ngợi, đều tán thán. Vậy thì tụng Phổ Môn chỉ có Quan Âm thôi, mà trong cái kinh, trong một câu A Di Đà là mười phương chư Phật đều tán thán. niệm một câu A Di Đà thì Quan Âm cũng tán thán, Dược Sư cũng ca ngợi, Địa Tạng cũng tán dương. Vậy mà nói tin sâu, xem đi mình có tin sâu không. Nghe bên kia người ta làm đàn Dược Sư thì mình cũng chạy qua, nghe năm đầu năm nay mà mình người ta cầu an mà mình chưa cầu an thì mình cũng cảm thấy bất an. Thôi thì cũng lén lén đậu tràng đi làm cái cầu an cho chắc ăn. Tam thời hệ niệm thì cũng chen vô. Ở đây tôi xin thưa với các đồng tu, không phải tôi bài bác những việc làm khác. Tam thời hệ niệm vẫn đúng, cậu làng Dược Sư không sai, đó đều là đúng cả. Nhưng mà đúng với người chuyên với cái tu đó. Rõ ràng Hòa Thượng nói, Phật cũng nói chứ phải tôi nói, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, một câu A Di Đà niệm đến cùng. Rồi các vị tụng kinh Vô Lượng Thọ rồi, tôi cũng nói ở nơi đây cũng mòn cái miệng rồi. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói thì sao? Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Nhớ giùm tôi hai chữ chuyên niệm. Rõ ràng Thích Ca Mâu Ni Phật dạy mình là chuyên niệm, mà tại sao Ngài không dạy mình chuyên tụng đi? Trong kinh A Di Đà Phật nói, nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Sao Thích Ca Mâu Ni Phật không nói là chấp trì kinh A Di Đà đi? Các vị có tụng kinh A Di Đà chưa? Có nhớ cái đoạn đó không? À, Phật nói mà, kinh Vô Lượng Thọ cũng Phật nói mà, tôi đâu có sửa một chữ nào trong kinh đâu. Rồi các vị nghe xem, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta cái gì? Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Sao Bồ Tát Đại Thế Chí không bảo mình tịnh tụng liên tục? Rõ ràng trong Tịnh Độ ba kinh đều dạy mình như vậy, mà mình lúc nào cái miệng cũng nói nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Vừa rồi tôi đến dự cái lễ Diễu Quang Âm Bồ Tát ở tại chùa Tăng Phúc Hà Nội, thì tôi có gặp ông Bùi Hữu Dược, có nói chuyện với ông, và đích thân mình cầm cái đĩa ngày 8 tháng 2 năm 2012 tặng cho ông Dược, vụ trưởng vụ tôn giáo chính phủ, để ông biết được những gì mà Hòa Thượng tổng cương lĩnh tu tập, tư tưởng của Hòa Thượng và lời chân thật của Hòa Thượng, để mong rằng chính phủ hiểu được người học Phật chúng ta là những người có ích cho xã hội, chứ không phải là những người làm cản trở xã hội. Luôn luôn là làm sao làm cho đất nước càng ngày càng thêm giàu mạnh, dân chúng càng ngày sống được ấm no bình an hơn. Đó là cái tổng cương lĩnh của Phật giáo chúng ta. Mà rõ ràng hai cái chữ Phật giáo đã nói lên rồi các vị ạ. Phật là Phật Đà, giáo là giáo dục, giáo dục của Phật Đà. Mà Phật là gì? Định nghĩa của chư Phật là tư cách, sự nghiệp, hành vi của người đó phải làm mô phạm cho thế nhân thì người đó mới được gọi là Phật. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta học những gì mà có thể làm cho thế nhân người ta ngưỡng mộ, người ta tán thán, người ta học theo. Chứ không phải Phật là một vị thần thánh được người khác suy tôn một cách mù quáng. Cũng giống như Trung Quốc, người ta định nghĩa chứ thánh là gì? Là người hoàn toàn thấu suốt cái chân tướng của vũ trụ nhân sanh, và người có thể đưa ra một nguyên lý mà làm cho chúng sanh nương theo nguyên lý đó mà thấu triệt được cái vũ trụ nhân sanh này, để sống sao cho đúng, sống sao cho nó phù hợp. Để chi? Cuộc đời được an vui, hạnh phúc từ tinh thần cho đến nội tâm thì người đó mới được gọi là thánh. Chứ không phải giống như thánh của chúng ta là ngày ngày cầu xin để ban phước giáng họa. 8 ngày qua, mỗi một ngày tôi phải giảng 3 buổi. Đến nơi đây thì tôi cũng đã gần như muốn kiệt sức. Nhưng mà vì đau lòng cho cái Tịnh Độ, Và nhất là đau lòng khi những người nói để làm phương hại đến Hòa Thượng. Tôi không bao giờ mượn danh của Hòa Thượng. Người ta nói tôi là đệ tử Hòa Thượng, tôi nói tôi là học trò mà cũng chưa dám nhận là học trò. Tại vì cả đời của Ngài là làm hạnh phúc cho chúng sanh, còn tôi có làm được gì cho chúng sanh đâu mà dám tự nhận là học trò. Chứ đừng nói là đệ tử. Năm rồi 27 ngày ở Hà Nội, tôi không nhận bất cứ thứ gì ở Hà Nội, chứ đừng nói là tiền. Là để làm gì? Mong rằng đem cái lòng chân thành của mình để cúng dường các đồng tu miền Bắc. Vậy thì tôi đến đây tôi nói là nói gì cái gì? Không tiền, không quà. Nếu như những người nào mà nói học theo Hòa Thượng thì làm như vậy đi. Đi đến đâu cũng đừng có nhận tiền, đừng có nhận quà như Hòa Thượng đó. Cả một đời của Hòa Thượng đi đến đâu, bao nhiêu tiền của người ta cúng đều là để tặng cho đạo tràng ở nơi Ngài đi đến. Không mang đi bất cứ một thứ gì, không mở bao thơ ra xem. Thì đến hôm nay tôi cũng đã làm được điều đó. Không biết sau này tôi có bị tham nó nổi lên nó xấu đi hay không, nhưng mà đến hôm nay là 8 ngày rồi, chẳng những đi đến không nhận tiền mà còn cúng dường nữa. Quý vị hỏi mấy vị pháp đi theo tôi có phải không? Có nhiều người hỏi tôi, người ta cũng thắc mắc vậy chứ, không có tiền ở đâu mà cúng dường, làm sao mà tụi con dám nhận? Nói không, đây là sự cúng dường mà đồng tu người ta cúng chứ không phải tôi có. Cũng chẳng biết đồng tu nào, tại vì tôi học theo Hòa Thượng dạy mình phải biết cúng dường, phải biết tặng quà, chứ đừng có nhận quà. Hòa Thượng dạy trong cái đĩa mà sống trong thế giới biết ơn đó, trong cái xỉa mà hóa giải mâu thuẫn xung đột từ nội tâm đó, thì Ngài mình phải biết sống cứ chân thành mà tặng quà đi. Người giàu nào mà người ta cũng thích tặng quà chứ, họ là dù cho dù họ có ngàn ngàn tỷ đi nữa mà các vị tặng quà họ cũng vẫn thích. Bởi vì Hòa Thượng khuyên mình đi đâu về, cho dù là đi xa hay đi gần, nhớ mua chút quà về cho bà xã, ông xã. Đó là cái sự gì? Nó cũng là cúng dường vậy. Tại sao mình không biết cúng dường mà những người mình yêu thương, những người gần gũi mình nhất? Hòa Thượng nói nếu như các vị chưa biết cúng dường cha mẹ thì hãy về cúng dường cha mẹ đi. Một ngày một cái bao đỏ chừng 10 ngàn, 20 ngàn cũng được. Đủ một tô phở, một ly cà phê là cũng được rồi. Nhưng mà mình làm, một người con mà làm như vậy đó, sẽ làm ấm lòng cha mẹ. Một bậc đạo sư như vậy, dạy mình sâu sắc đến như vậy, mà người ta dám nói Hòa Thượng là cái đạo phản động, thật rất là đau lòng, vô cùng đau lòng. Các vị thấy, nói đặt nó là cái đạo nước ngoài vậy chứ Thích Ca Mâu Ni Phật là ai? Thích Ca Mâu Ni Phật là người Ấn Độ mà. Tổ sư Ấn Quang là ai? Là người Trung Quốc mà. Rồi các vị tổ mà bao nhiêu kinh điển mà ngày nay chúng ta học theo đó, như Tuyên Lực Sư, người viết ra luật cho hàng tỳ kheo là ai? Là người nước ngoài mà, đâu phải là người Việt Nam. Tất cả những vị mà tổ sư mà viết ra kinh luật luận là người nước ngoài mà. Thành thử ra các vị mà nói như vậy, các vị hiểu không có thông, hiểu không có thấu, hoặc là thiên vị. Trong tất cả các kinh luận của nhà Phật, những chức tác kinh luật luận là những vị hòa cao tăng đại đức của nước ngoài. Thật ra văn hóa là không có biên giới. Nếu những gì mà tinh hoa của nhân loại thì được nhân loại tiếp nối truyền thừa. Nhưng mà chúng ta cũng phải có gạn lọc. Nhân hóa nào mà có phương hại đến cái phong tục tập quán của dân tộc ta thì không được tiếp nhận. Còn nếu nhân hóa nào mà nó làm cho nó phát huy hơn, tốt đẹp hơn cái văn hóa dân tộc ta thì đó là tốt mà. Cũng giống như Phật giáo, bất cứ đến nơi nào nó đều chuyển mình, nó đều hòa mình đối với văn hóa dân tộc đó. Mà giống như chúng ta có câu là đạo pháp dân tộc, Phật giáo chúng ta là từ bi, ta từ bi đối với tất cả chúng sanh. Chả lẽ mình không từ bi với tổ quốc của chúng ta? Mà từ bi là gì? Là yêu thương, là bao dung. Thật ra phân tách ra rồi chúng ta mới thấy được, nó rõ ràng như vậy mà. Người học Phật chúng ta chỉ làm sao lợi ích cho chúng sanh, là đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Còn không có thời gian để mà làm nữa thì đâu có thời gian để mà can dự việc khác. Các hàng đệ tử, các hàng học trò của Ngài tán thán khen ngợi Ngài, người thì nói Ngài là A-di-đà tái sanh, người thì nói Ngài là Phật Thích Ca tái sanh, người thì nói Ngài là Quan Thế Âm Bồ Tát tái sanh. Biết các vị biết Ngài nào Ngài trả lời sao mà trong cái đĩa mới không? Đó là yêu ngôn hoặc chúng, có nghĩa là không phải là lời chân thật, làm dao động lòng người. Cho dù Ngài cũng phải là Phật Bồ Tát đi nữa, Ngài cũng không tự nhận Ngài là Phật Bồ Tát đâu. Mà nếu mà Ngài tự nhận Ngài là Phật Bồ Tát mà Ngài không có giảng sanh liền thì là giả rồi. Tại vì chính Ngài đã nói trong các kinh mà, từ xưa đến giờ Phật Bồ Tát mà khi bộc lộ thân phận rồi thì đều là mau mau nhập niết bàn, mau mau giảng sanh. Vậy thì đó, vậy đó mới là thật. Còn mà nói là biết là Phật Bồ Tát mà người ta tán thán mình là Phật Bồ Tát mà cứ ngồi cứ chấm chơ ở đó thì là giả. Mà thật ra trong các kinh dẫn chứng những kinh điển nó rõ ràng như vậy. Mong các đồng tu chúng ta phải phản tỉnh, phải sám hối. Hòa thượng nói cho người khác nghe là cũng phải nói cho mình nghe, nói cho người khác làm thì cũng chính mình làm. Chứ mình nói cho người khác nghe mà người khác làm mà mình không làm á, thì chẳng khác nào con vẹt. Thành thử mình phải nghe lại những gì mình đã nói. Nếu sai thì đau đớn, hổ thẹn mà sám hối. Mà nếu đúng, đã làm chưa? Chưa làm thì phải mau mà làm. Đừng có đem những cái lời nói để người khác làm mà mình không làm. Cũng giống như Hòa Thượng nói, khuyên người ta bố thí mà mình vô càng nhiều càng tốt. Nhiều người khuyên người ta bố thí nhưng bản thân mình không bố thí, tiền vô chất đóng, nhà này nhà kia, đó là gì? Lừa gạt chúng sanh. Trong cái Phật Pháp Vấn Đáp, tôi nghe Hòa Thượng nói một câu chuyện này mà tôi cảm thấy hết sức là khâm phục. Hòa Thượng nói ở trong cái bên Học viện Úc Châu có người ta cúng cho Ngài 5 cái villa, cái khu nhà, thì Ngài mới nói như thế này: nếu như vậy thì tôi trở thành người giàu nhất thế giới rồi. Tôi đi đâu tôi cũng có nhà, có đầu tràng, vậy tôi là người giàu nhất thế giới rồi. Như vậy thì người sau tôi chưa chết họ cũng muốn tôi chết nữa. Nếu bây giờ mà anh có thành tâm á, có thiện ý thì cho tôi thuê đi. Các vị lắng nghe cái hợp đồng thuê của Ngài này: 5 cái villa này, diện tích bao nhiêu, số nhà bao nhiêu, địa chỉ bấy nhiêu, rõ ràng. Bên A cho bên B thuê với điều kiện: điều thứ nhất, phải tu hành đúng pháp đúng giới luật. Điều hai, nếu không tu hành đúng pháp đúng giới luật thì trả về cho bên A. Mà thuê 1 năm với một giá bao nhiêu biết không? $1. Nhưng mà vẫn là thuê. Hòa Thượng nói, người sau tôi có dám không tu không? Không tu hành đúng pháp đúng giới luật thì người ta lấy lại. Chứ không thể nói là không tu cũng giành giật tài sản của người ta. Chỉ có một bậc đại trí tuệ mới có một việc làm như vậy. Bán một cái hãng tàu, anh em không ai tiếp chịu tiếp nối cái hãng tàu ở Hồng Kông nữa hết, thì mới bán cái hãng tàu biển đó. Thì riêng ông đó được chia là 90 triệu đô. Ông đến ông thưa với Hòa Thượng là: bạch Hòa Thượng, con không muốn xài cái số tiền này của cha con. Con muốn Ngài đem cái số tiền này làm cái việc gì tốt đó. Mà nhất là ở cái mảng giáo dục, để cho hương hồn cha con được siêu thoát. Thì hòa thượng nói tốt quá, tôi cũng mới nghĩ đến cái chuyện mà xây cái trung tâm đào tạo giáo dục đạo đức ở An Huy. Thì thôi bây giờ ông đem cái tiền này ông chuyển thẳng qua cái đó đi để cho người ta xây dựng. Ngài cũng chưa thấy tiền, cũng không nhận tiền, mà xin thưa nghe 90 triệu đô nghe. Con người đó mà có thể là con người gây sự chia rẽ được à? Có người như vậy mà có thể là có người sống lợi dụng được à? Bao nhiêu kinh pháp ở trong đạo tràng của thầy Tam Phúc này vô sống xem mở đi. Toàn bộ trong trọng đại tạng kinh là thích tịnh không cúng dường. Thích tịnh không kính tặng. Bao nhiêu kinh địa trên toàn thế giới. Ngài thường nói tất cả các đạo tràng mà Ngài đến là điều gì? Nơi Ngài đến đều là toàn quyền sử dụng nhưng không có quyền sở hữu. Đó mới là tịnh không chứ. Người người đều mạo danh tịnh không. Đến bây giờ 87 tuổi vẫn ở đầu tràng của người ta mà. Còn nói về đệ tử thì bây giờ mới là một cái đĩa vừa ra đó các vị. Tiến sĩ Trung Mau Sâm là tiến sĩ kinh tế học, trưởng khoa kinh tế học của trường đại học Shetland, và đồng thời tốt nghiệp tại đại học Texas của Mỹ, mà đi theo hòa thượng gần 14 năm qua để mà tu học. 4 năm cuối cùng là ở Úc là làm trưởng khoa trong cái trường đại học Switzerland mà nãy tôi vừa nói đó. Từ chức để theo học với hòa thượng. Xe cộ tặng được tặng, còn nhà bán xong đem tiền tặng hết. Đem một cái mình không đi đến với hòa thượng. Chứ không phải đem cái tiền nó bỏ vô tài khoản. Ngày 15 tháng 7 2011 xuất gia tại Hồng Kông, mà hòa thượng quyết định là ông phải xuất gia. Nhưng hòa thượng không xuất gia mà để xuất gia với đại lão hòa thượng Sướng Hoài, một vị làm Yết Ma, một vị làm A Xà Lê, chứng minh cạo tóc xuất gia cho pháp sư Định Hoàng, là chính đặt cho Trung Mau Sâm là Định Hoàng. Để chứng minh cái gì? Một vị Phật đệ tử mà kiệt xuất đến như vậy mà Ngài cũng không có xuất gia. Đúng như cương lĩnh của Ngài đã nói với đại chúng, không quản người, không quản việc, không quản tiền. Chứ mình thấy bây giờ cái ông đệ tử này quá tuyệt vời, quá xuất sắc, thì thôi mình xuất gia để gọi là một vị đệ tử truyền thừa chứ. Nhưng mà Ngài vẫn để cho xuất gia với hòa thượng Sướng Hoài, với hòa thượng Linh Dung, hai vị đại lão hòa thượng. Nhưng mà các vị xem cái đĩa đi rồi các vị thấy hai vị đại lão hòa thượng đó, trong cái buổi lễ đó, lớn nhỏ tuổi hơn Ngài 3-4 tuổi mà còn già hơn Ngài. Vậy thì chứng tỏ rằng trước giờ hòa thượng không có đệ tử xuất gia. Gần đây cũng may là nhờ Phật Bồ Tát gia hộ, tôi đi qua Singapore tôi đã lấy được cái đĩa vì sao tôi phải xuất gia của tiến sĩ Trung Mau Sâm là pháp sư Định Hoàng. Hòa lên mạng download về được cái đĩa mà hòa thượng chánh thức trả lời những chung quanh những đại nạn, mình mới thực sự được giải quyết được biết bao nhiêu những hiểu lầm, những sai lầm mà bấy lâu nay chúng ta đồng tu chúng ta đã bị lầm lẫn. Ở đây tôi không phải nói ra để gây chia rẽ, tôi chỉ tha thiết nói lên cái sự thật. 15 tháng 7 năm 2011 pháp sư Định Hoàng xuất gia, mà hòa thượng nói thương lắm, 60 năm qua tôi hoằng pháp ít nhiều, hiện nay vẫn còn những cái người chống phá tôi. Nếu mà ông xuất gia với tôi thì sau khi tôi chết đi thì những sự chống phá đó nó sẽ nghiêng về ông, nó hướng về ông, ông sẽ không chịu nổi. Nghĩa là chẳng những không xuất gia cho pháp sư Định Hoàng cũng là đúng như cái lời mà Ngài đã nói, và cũng là vì lòng đại từ bi mà Ngài cũng không muốn những cái chướng ngại của Ngài dính ở thế hệ sau. Có nghĩa là Ngài muốn một mình Ngài gánh chịu thôi, Rồi một ngày nào đó Ngài giảng sanh, Ngài cũng mang theo về Cực Lạc luôn. Những người có trách nhiệm thì không ngừng làm sao để mà làm cho Phật tử mình an tâm mà tu tập. Còn những người không biết họ vì lý do gì mà muốn làm cho đồng tu chúng ta dao động. Có một vị tỳ kheo hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, thế giới này hữu cùng hay vô cùng, hữu tận hay vô tận? Đức Phật đâu có trả lời. Đức Phật đâu nói là nó 1 triệu năm nữa, 2 triệu năm nữa thì nó sẽ hủy diệt. Đức Phật đâu có trả lời. Các vị biết Đức Phật trả lời như thế nào không? Nó hữu cùng hay vô cùng, hữu tận hay vô tận, đó là việc của vũ trụ. Vì nó tất cả phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả đều nằm trong định luật thành trụ hoại không. Nhưng quan trọng khi nó hoại, ông có đủ đạo lực để chuyển sanh ở một thế giới khác hay không. Cũng giống như chúng đồng tu chúng ta hôm nay, khi vô thường đến, khi sanh tử đến, ta có đủ đạo lực để vãng sanh Cực Lạc hay không? Đó là điều ta quan tâm. Thành thử từ đấy về sau chúng ta phải nhớ cái tổng cương lĩnh tu tập của hành giả tịnh độ là gì? Tinh sâu, nguyện thiết, hành miên mật. Mà đã nói nhất môn thâm nhập rồi thì không có nhị môn. Mà như vừa rồi tôi cũng đã thưa với các vị rồi, Phật nói rõ ràng trong kinh Vô Lượng Thọ mà: phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm. Trong kinh A Di Đà dạy chúng ta: nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Chấp trì danh hiệu A Di Đà chứ không phải là chấp trì kinh A Di Đà. Trong Bồ Tát Đại Thế Giới Niệm Phật Viên Thông Chương, Bồ Tát dạy mình gì? Gom nhiếp 6 căn tịnh niệm tương tục, cứ việc lão thật niệm Phật. Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Ngoài cái niệm Phật đến cùng ra, ta phải tròn trách nhiệm của mình, sống yêu thương, sống tha thứ, sống bao dung, sống tri ân. Hòa Thượng dạy mình như vậy mà. Chúng ta phải sống trong cái thế giới biết ơn. Tất cả chung quanh ta đều là ân nhân của ta, thành tựu cho cuộc sống của ta, thành tựu cho sự tu học của ta. Và nhất là Phật tử chúng ta không được chia rẽ đạo tràng. Đúng như Phật quyền ký, nếu mà cư sĩ làm đạo thì Phật Pháp sẽ hủy diệt. Mỗi lần mà tôi ngồi đây tôi nói chuyện với các vị là tôi đau lòng, chứ tôi chẳng phải tôi hãnh diện đâu. Vừa qua khắp nơi tôi đều nói mà, nắm mối đạo là phải chư tôn đại đức. Người cư sĩ chúng ta, tại gia chúng ta là hộ trì Phật Pháp, thì như vậy Phật Pháp mới có thể trường tồn. Thử ra các vị cố gắng trở về chùa, xây dựng đạo tràng, liên kết cùng quý chư tôn, thượng tòa đại đức tăng ni để mà tu tập, chứ không thể chia rẽ. Đúng như Phật quyền ký, nếu cư sĩ làm đạo thì Phật Pháp sẽ gần đến hủy diệt. Các vị suy nghĩ có phải không? Đây là lời chân thành. Tôi đi đến đâu tôi cũng nói như vậy. Tại sao tôi không nói mình là người giảng Pháp, mà tôi chỉ nói mình là người đến chia sẻ Phật Pháp? Vì vai trò trách nhiệm giảng Pháp là ở nơi chư tôn, thượng tòa đại đức, tăng ni. Còn người cư sĩ chúng ta là hộ trì Phật Pháp. Còn bản thân tôi thì tôi nhận thấy, nếu như các vị học theo Hòa Thượng thì hãy làm đúng như những gì Hòa Thượng dạy: sống yêu thương, sống chân thành, sống bao dung và sống có trách nhiệm. Tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh. Có người hỏi tôi: sao thầy không lo thầy đi chúng công phu thì tu đi chứ, thầy dịch hoài rồi đại nạn tới làm sao? Đại nạn đến thầy đâu có giảng sanh. Tôi nói nếu như phải vì dịch đĩa mà để cho thêm một chúng sanh giác ngộ, thêm một vài người biết niệm Phật, thì cũng phải sanh tử thêm một lần nữa có sao đâu. cũng đã nhiều lần sanh tử trong cuộc đời này rồi mà, trong cái cõi ta bà này rồi mà, thì có gì chúng ta sanh tử thêm lần nữa, cũng xin tình nguyện. Nhưng mà các vị đừng quên, Đức Phật A Di Đà có bỏ những người vì chúng sanh hay không? Đã nói một lòng phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm. Tâm bồ đề là gì? Tâm bồ đề là tâm cứu độ chúng sanh, tâm sẵn sàng gì dạy chúng sanh niệm Phật, chứ không phải là phát tâm niệm Phật không mà giảng sanh. Niệm Phật mà không phát tâm bồ đề thì không thể giảng sanh. Mình có trách nhiệm, mình có duyên với chúng sanh, có thể khuyên được chúng sanh niệm Phật, mà mình không làm, như vậy là mình đã thiếu trách nhiệm. Vậy thì tâm bồ đề của chúng ta ở đâu? Và chúng ta đến đây cái buổi chia sẻ Phật Pháp ta xin kết thúc. Thì mong muốn các đồng tu chúng ta nhớ ba câu chín chữ: tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh. A Di Đà là người có trách nhiệm, A Di Đà là chân thành. Nếu không chân thành không tương ưng với A Di Đà. Thế giới cực lạc được mệnh danh là cõi tịnh, nếu tâm các vị không thanh tịnh, các vị không thể tương ưng được thế giới cực lạc.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.
Đã về, đã tới, bây giờ ở đây vững chãi thành khơi, quay về nương tựa. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây vững chãi thành khơi, quay về nương tựa.
Đã tới an trú bây giờ, an trú ở đây vững chãi như núi xanh, thành khơi đường mây trắng, cửa vô sinh mở rồi. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây vững chãi thành khơi, quay về nương tựa. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây vững chãi thành thơi, quay về nơi.